phục thứ. Phục là lại, giống như chữ hụ. Thứ là kế đến. Chữ phục thứ nó đi với nhau là lại nữa. Phật bảo chưa hết, lại nữa. Xá lợi Phất, lại nữa này xá lợi Phất. Bì quốc là cõi nước kia, thường hữu trùng trùng kỳ diệu, tạp sắc chi điệu. Cõi nước kia thường có trùng trùng là nhiều loại, đủ loại, gọi là trùng trùng. Kỳ diệu, kỳ là kỳ lạ, diệu là đẹp, hiếm. Tạp sắc là nhiều màu sắc, xen tạp với nhau, nhiều màu sắc. Chi điệu là chim. Sau chữ chi đó mà có một danh từ thì cái danh từ đó sẽ là danh từ chính. Tức là cõi nước Phật kia thường có đủ loại các chim chóc kỳ diệu tạp sắc. Đó, dịch là vậy. Thành ra cái kỳ diệu tạp sắc để trước chữ điểu nó có chữ chi vào nữa. Kỳ diệu tạp sắc chi điểu. Bây giờ kể ra bạch hạc là chim hạc trắng. Khổng tước là công. Công gọi là khổng tước. Anh vũ. Anh vũ là các loài chim két. Nó thuộc loại anh vũ. Mình kêu két nghe kỳ, nghe anh vũ nghe hay không? Bây giờ mình đặt tên cho con đặt anh vũ nghe hay không? Mình kêu két két. Xá lợi là một loài chim ở bên Ấn Độ, chim rất hot, rất hay, đẹp, gọi là xá lợi. Ca lăng tần già, đây là một loại chim mà hot hay lắm, thường ví đôi khi nói là, ví dụ giọng nói của Đức Phật nghe như ca lăng tần già, là nó hot rất là hay loài chim này, kêu là ca lăng tần già. Cộng mạng hay là cộng mệnh chi điểu. Cộng mệnh, cộng mạng, tức là cái loài chim này nó có hai đầu. Thành ra nó coi như hai con chim mà nó sống chung với nhau. Thành ra kêu là cộng mạng. Đó, các loài chim, chi điểu. Là đó, là chim, chim gì? Này là chim bạch hạc này. Chim khổng tước, chim anh vũ, chim xá lợi, chim ca lăng tần già và chim cộng mệnh, cộng mạng. Thị chư chúng điểu. Chư cũng là số nhiều, chúng cũng nói cho số nhiều. Thị là đây này. Tức là các cái loài chim này. Chữ thị là đi đầu đó ha. Đó, để ý mấy chữ đó đó. Chú dạ lục thời là sáng ngày sáu thời. Lúc nào cũng có chim hót, có thiên nhạc, rồi có mưa hoa, rồi có chim hót. Đất ở dưới thì vàng, mà vàng cũng phải là đi, đi là nó đâm chân đó nghe. Vàng rất là mịn không? Êm. Đi rất là êm ái. Xuất là nó cho ra, nó phát ra, hòa, nhã, âm. Là phát ra những cái âm thanh hòa, nhã. Âm thanh nghe nó êm, nó đều, nó rất là nhẹ nhàng, là nhã. Không có thô, xuất hòa nhã, âm. Kỳ âm là cái âm ấy, âm thanh đấy, kỳ đó, ha. Kỳ âm. Diễn, sướng. Những cái âm thanh đó, nó nói lên sướng một cái cách rất ư là lưu loát, sướng. Diễn là nó bày ra, nó nói, nhưng mà nói diễn xuất. À, nói diễn thuyết này nó mà diễn này nó diễn là bày ra hết một cách rất là lưu loát, gọi là diễn sướng. Ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Đó là cái câu nó đi đến các cái pháp. À, nó nói lên một cách rất là thông thoát. Nào là ngũ căn, tín tiến niệm định huệ, ngũ lực là năm cái lực, tín lực niệm lực, định lực, huệ lực, thất bồ đề phần. Trước mình nghe thất giác chi, tức là thất bồ đề phần. Bát thánh đạo phần, tức là bát thánh đạo, như thị đẳng pháp, các pháp như thế ấy. Ở trên nó chim chóc nói pháp, mà nói rất là hòa nhã, nghe rất là thông thoát. Kỳ độ chúng sinh là chúng sinh ở cõi nước ấy. Kỳ là ấy, là độ cõi. Văn thì âm dĩ, nghe các âm thanh đó rồi, dĩ là rồi. Văn là nghe, thị là này, đó. Thì âm, nghe các âm thanh này rồi. Dài tất, dài là đều, tất cũng là chọn đều. Hai chữ đi nhau cho nó văn vẻ, cho nó nhấn mạnh. Dài tất, chọn đều, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đều có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. À, làm điều như vậy, khi mình nghe các âm thanh đó là tự nhiên cái tam bảo hiện ra. À, tự nhiên tam bảo rõ ràng hết trong tâm mình. Rồi, vấn đề tạm ngưng ha. Bây giờ tập mình phải đọc và đọc, tuy rằng mình tụng âm Hán nhưng mà cố làm sao mà sau này các cái nghĩa đó để cho nó sáng tỏ trong mình. À, rồi nhiều khi mình thích, có thời gian rảnh rỗi thích thì mình ngồi quán các cái nghĩa, quán cái hình ảnh nó ra, quán tưởng nó ra. Khi mình quán như vậy thì cái tâm tưởng của mình trong cái thời gian mình quán đó, là cái tâm của mình nó được cái năng lực, được năng lực của kinh này, năng lực của Phật này, năng lực của Pháp này, năng lực của Thánh chúng này, rồi năng lực của cõi nước, năng lực của Phật A Di Đà hộ trì nữa, tất cả cái đó, rồi năng lực của chư tổ sư xưa nay tu Tịnh Độ Tông thì nó, năng lực của biết bao nhiêu người tụng niệm kinh A Di Đà, tất cả cái đó tự nhiên mình, nếu mà mình quán một cách đúng pháp mà mình quán rất chân thành như vậy thì tất cả những cái năng lực đó cũng như là mình thu về mình đó. Thu về con người mình đó. Thì trong cái lúc mình quán như vậy thì mình, nếu mà mình muốn cho nó phát triển, muốn cho nó đúng pháp, thì cái lúc đó mình nên tác cái ý mình quán thêm. Và trong cái lúc mình ngồi mình quán như vậy này thì tất cả những cái tâm phiền não tham sân si của mình đó, mình xả nó đi hết. Mình phải quán thêm cái đó nữa, xả bỏ nó hết, nó không còn nữa. Thì về sau này mỗi lần mình quán tưởng thì tự nhiên cái lực mà đối trị tham sân si nó phát sinh và nó mạnh. Còn nếu mình không có lưu tâm, mình quán thế, mình cứ để tự nhiên nữa thì cái tham sân si nó, tức là mình không có biết dùng nó đúng chỗ. Cũng như mình có thuốc, ví dụ như mình bị ghẻ thì đến có thuốc để bôi đó, mà mình cứ mua thuốc để đó bôi mặt không, mà ghẻ tay mình cứ bôi mặt nữa. Thì thuốc nó vẫn tốt nhưng mà nó đúng cái chỗ nữa. Thì ra khi mà mình quán đến trong những cái giây phút mà mình quán tưởng đó, là tham sân si xả hết. Thì cứ càng về sau này nó, thì cái lực đối trị nó càng mạnh. Còn nếu mình quán như vậy thì thí dụ mình lấy thí dụ, nếu mà mình quán cảnh, thí dụ mình quán một cái cảnh là thiên nhạc, hay là quán cảnh hoàng kim vi địa chẳng hạn đó, hay là sen báu này nọ đó, mỗi lần mình quán như vậy đó, mình hân hoan trong đó, mình để nó như là nó thực đó. Rồi mình thấy là tham sân si nó biến mất. À, còn nếu mình không như vậy thì mình có quán mấy quán này, quán đến lúc nào cái tự nhiên thấy cái gì đẹp thì cũng đưa mắt ngó, cũng khởi lòng tham. Nhưng mà nếu mà mỗi lần mình quán như vậy cái mình tưởng đến là đúng trong cái lúc đó tâm mình nó không khởi lên tham sân si nữa, mình thấy tâm mình không có tham, không có sân, không có si, rồi mình cảm thấy là cái công đức đó là cái công đức của quán tưởng, thì mình cứ tập như vậy thì về sau này mình khởi lên một cái lòng tham, mình quán cái hình ảnh đó cái thì nó ngăn cái lòng tham mình lại, nó chế phục cái lòng tham của mình lại. Thành ra mình phải biết cái cách tác ý ở trong cái quán nữa, còn mình cứ chỉ quán cho nó đẹp, nó thích vậy thôi, nó không có trị tham được. Nó có nhân duyên, một cái nhân duyên với lại cái tịnh độ vậy thôi, nhưng mà tâm nó yếu, thành ra phải quán như vậy.
Nam